4. Pháp môn trị lo nghĩ. Người nhiều lo nghĩ phải tập pháp môn Anapana Tam Muội. Nếu người mới tập hành phải vậy, nhất tâm đếm hơi thở vào ra hoặc dài hoặc ngắn, đếm từ 1 đến 10. Nếu người đang tập hành phải vậy, đếm hơi thở từ 1 đến 10 và theo hơi thở vào ra, niệm cùng hơi thở, đồng dừng tâm ở một chỗ. Nếu người tập hành đã lâu nên vậy, đếm hơi thở theo hơi thở, chỉ quán hoàn và tịnh. Anapana Tam Muội có 6 môn, chia làm 16 phần. 6 môn là: 1. Sổ tức. Hành giả nhất tâm nhớ hơi thở vào đến cùng, đếm 1, hơi thở ra đến cùng, đếm 2. Nếu hơi thở chưa cùng mà đếm là sai. Nếu đếm từ 2 đến 9 mà quên phải đếm lại 1. Ví như nhà toán học tính 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, vân vân, không sai một mảy. Tại sao phải đếm? Nhân đếm hơi thở quán vô thường, dễ được dứt các lo nghĩ và được nhất tâm. Thân tâm sanh diệt vô thường, liên tục tương tự khó thấy. Nhân thở vào, ra, sanh diệt vô thường mà dễ biết, dễ thấy được nó. Tâm buộc tại số, dứt các lo nghĩ. Lo nghĩ có 6 thứ. 1. Lo nghĩ tham dục. 2. Lo nghĩ giận hờn. 3. Lo nghĩ não hại. 4. Lo nghĩ quê hương thân thuộc. 5. Lo nghĩ cõi nước. 6. Lo nghĩ không chết. Người muốn cầu tịnh tâm vào chánh đạo, trước phải diệt 3 thứ lo nghĩ thô, kế trừ 3 thứ tế. Trừ hết 6 cái lo nghĩ này sẽ được pháp nhất thiết thanh tịnh. Ví như người luyện vàng, trước bỏ những đá sỏi thô, sau mới bỏ bợn cát tế, lần lượt được vàng ròng. Thế nào là bệnh thô? Nghĩ tham dục, nóng giận, não hại là 3 thứ bệnh thô. Nghĩ quê hương thân thuộc, cõi nước, không chết là 3 thứ bệnh tế. Trừ được 6 cái lo nghĩ này sẽ được pháp tất cả thanh tịnh. Người chưa được đạo, kiết sử chưa đoạn, 6 cái lo nghĩ này từ tâm khởi loạn, làm sao trừ được? Tâm chán thế gian và tu chánh quán thì hay ngăn mà chưa nhổ được gốc nó. Sau khi được đạo vô lậu mới nhổ hết gốc rễ của nó. Thế nào là chánh quán? Như bài tụng: thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng thêm khổ, mất đi buồn thảm khổ lại hơn. Khi tâm được dục không nản khổ, dục nhân vô thường không sầu thảm, các thứ chung hợp nên bỏ đi. Thí như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi hại ắt đến. Không định, không thật, không quý trọng những thứ dục cầu vui điên đảo, như A-la-hán lục thần thông cảnh tỉnh đệ tử giác dục rằng: ngươi không phá giới, giới thanh tịnh, không cùng người nữ chung nhà ngủ, rắn độc kiếp dục đầy già tâm, ràng buộc vui ái không xa lìa, đã biết giới thân không thể phá, mà tâm thường cùng lửa dục chung, ngươi vốn xuất gia cầu đạo pháp. Bởi đâu buông lung đến thế này, cha mẹ sanh thành nuôi nấng ngươi, bà con quyến thuộc thương yêu lắm, thảy đều rơi lệ quyến luyến ngươi. Ngươi đành xa bỏ không đoái tưởng, mà nay sao lại ôm lòng dục, cùng dục vui dày không chán nhàm, thường cùng lửa dục chung một chỗ, vui vẻ thích thú không tạm lìa. Như thế các thứ quở trách tham dục và những thứ chánh quán trừ tâm tham dục. Thế nào diệt tâm giận hờn? Như bài tụng: từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại, nóng giận khởi lên dùng từ diệt. Từ bi nóng giận không chung cùng, người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tịnh giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình, dĩ như vẫn trôi xuống nước tắm, lại lấy bùn đất trét đầy mình. Tất cả đều phải già bệnh chết, mọi thứ đánh đập trăm ngàn khổ. Tại sao người lành thương chúng sanh mà lại gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chia đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác tâm không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người, đã tự trong tâm mất thiện pháp, người có tịnh tâm cũng trầm một. Ví như đạo nhân ở chỗ vắng, đưa tay kêu to giặc cướp tôi. Có người hỏi rằng ai cướp ngươi? Đáp rằng giặc của tôi chẳng sợ. Tôi không giữ của cầu thế lợi, làm gì giặc của hại được tôi? Tôi tập căn lành các pháp bảo, giặc giác quán xét nghĩ phá tôi thiện lợi. Giặc của đã đánh chỗ chứa nhiều, giặc cướp thiện đến không thể tránh. Như thế các thứ trách nóng giận và các thứ chánh quán trừ tâm nóng giận. Thế nào trừ cái nghĩ não hại? Như bài tụng: chúng sanh luôn chịu trăm ngàn thứ, các bệnh luôn luôn đến não hại, giặc chết rình chụp thường muốn giết, vô lượng chúng khổ tự chê quanh. Tại sao người lành thêm não hại, chê bai mưu hại không nhân từ? Hại người chưa được tự mang quả, người tục mưu hại còn thể tha. Đó là nghiệp ác của thế gian. Cũng không tự nói ta tu thiện, cầu đạo thanh tịnh người xuất gia, mà sanh nóng giận tâm tật đố. Trời tạnh trong mây xẹt lửa độc, phải biết ác này tội rất nặng. Người ưa vắng vẻ khởi tật đố, có bậc la hán được tha tâm. Răng dậy quở rầy ngươi sao dạy, tật đố tự phá cội công đức. Muốn được cúng dường phải tự tập, bao nhiêu công đức trang nghiêm thân. Nếu không trì giới thiền đa văn, dối mặc áo nhuộm hoài pháp thân. Thật kẻ ăn xin người tệ ác, tại sao mong lợi được cúng dường? Đói khát lạnh nóng trăm ngàn khổ, chúng sanh thường bởi các khổ này, thân tâm khổ ách không cùng tận. Tại sao người lành thêm não hại? Ví như ghẻ lớn dùng dao mổ, cũng tợ tù nhân khảo chưa xong. Khổ ách quanh mình các khổ nhóm, tại sao từ bi lại muốn tăng? Thế nào trừ cái nghĩ quê hương thân thuộc? Nên nghĩ thế này: trong thế giới sanh tử tự nghiệp duyên ràng buộc, thì đâu là thân, đâu là sơ? Chỉ do ngu si khởi tâm mến bừa, chấp cho là thân. Đời quá khứ, đời vị lai, không phải thân mà nay là thân. Đời này là thân mà quá khứ không phải thân. Ví như đàn chim chiều về chung đậu một cây, sáng ra tùy duyên mỗi con bay mỗi chỗ. Quê hương thân thuộc cũng như vậy, sanh trong thế giới mỗi người tự có tâm khác, duyên hợp nên thân, duyên tan thành sơ. Không thể có nhân duyên quả báo quyết định mãi cùng nhau thân cận. Ví như cát khô tay nắm chắc thành khối, do nắm nên hiệp buông ra thành tan. Cha mẹ nuôi con, đến khi già con đền đáp lại. Con nhờ sự bồng ẩm nuôi nấng nên phải báo đáp lại. Nếu thuận ý cha mẹ là thân, nghịch ý là sơ. Có khi thân không có ích mà trở lại hại, có khi sơ không hại mà có ích. Người do nhân duyên nên sanh ra ái, bởi nhân duyên ái nên trở lại hại người. Ví như họa sĩ họa tượng người nữ, trở lại yêu thích tượng ấy. Người yêu quê hương thân thuộc cũng thế, tự sanh nhiễm trước, nhiễm trước những cái bên ngoài. Trong đời quá khứ ngươi vẫn có quê hương thân thuộc, đời này ngươi đã làm gì? Ngươi không thể làm lợi ích cho người thân đời quá khứ, người thân đời quá khứ cũng không thể làm lợi ích cho ngươi. Hai bên đều không thể làm lợi ích cho nhau. Trong cõi thế giới không định vô biên này, có nghĩ đến người thân hay không thân cũng chỉ là nghĩ suông mà thôi. Như vị A-la-hán dạy đệ tử mới xuất gia còn liếm ái người thân rằng: như kẻ hư hèn đã mửa ra rồi lại ăn vào. Ngươi cũng như vậy, ngươi đã được xuất gia, tại sao trở lại ái trước? Cạo tóc, mặc áo hoài sắc, là tướng giải thoát. Ngươi còn yêu mến người thân quê hương không được giải thoát, trở lại bị cái yêu mến buộc ràng. Ba cõi vô thường lưu chuyển không định, hoặc thân không thân, tuy nay thân nhưng lâu xa cũng hết. Như thế mười phương chúng sanh luân hồi, quê hương thân thuộc không định thì đâu không phải là quê hương thân thuộc của ta. Người khi sắp chết tâm thức không có, trực thị đứng trồng tắt thở, mạng sống dứt như rơi vào hầm tối. Khi ấy quê hương thân thuộc còn đâu? Nếu khi mới sanh đời trước không phải thân mà nay gắn gượng hòa hợp làm thân, khi sắp chết người thân trở lại không phải thân. Như một đứa trẻ một ngày chết ba chỗ, cha mẹ ba nơi đều khóc. Như thế các thứ chánh quán trừ lo nghĩ quê hương thân thuộc. Thế nào trừ cái nghĩ cõi nước? Hành giả nếu nghĩ nước ấy giàu có, vui vẻ, an ổn, nhiều người tốt, thường bị sợi dây đất nước trói buộc. Phải bỏ đi cái nghĩ sai lầm như thế. Nếu người có trí không nên mến trước. Vì sao? Vì bao nhiêu cõi nước do tội lỗi thiêu đốt và thời tiết biến chuyển nên có đói khát khổ nhọc. Tất cả cõi nước đều là vô thường không an ổn. Lại nữa, già, bệnh, chết, không nước nào mà chẳng có. Từ chỗ này thân khổ, đến chỗ kia thân cũng khổ. Đi khắp tất cả nước, không đâu chẳng khổ. Giả sử có nước an ổn, giàu có, vui vẻ, mà còn có kiết sử tâm sanh đau khổ, thì nước ấy cũng chưa phải tốt. Nếu hay dẹp được những cái xấu xa trong nước làm tiêu mòn kiết sử cho tâm khỏi khổ, ấy là nước tốt. Tất cả chúng sanh có hai thứ khổ, thân khổ và tâm khổ. Do hai thứ khổ này mà thường khổ não. Không có nước nào mà không có hai cái khổ này. Lại có nước rất lạnh, có nước rất nóng, có nước đói khát, có nước nhiều bệnh tật, có nước nhiều giặc cướp, có nước pháp, nước bất công, vân vân. Các nước như thế, tâm chán không nên đắm mến. Đó là chánh quán trừ nghĩ cõi nước. Thế nào là trừ cái nghĩ không chết? Nên dạy hành giả, hoặc sanh trong nhà khá giả, hoặc con dòng quý phái, người có tài nghề, thế lực, tất cả đều không nên nghĩ nhớ. Tại sao? Vì khi chết đến không lựa già, trẻ, sang hèn, tài nghề, thế lực, vân vân. Thân này là chỗ tụ hợp của các nhân duyên sầu khổ. Nếu tự thấy mình ít tuổi còn sống lâu, được an ổn, đó là người ngu si. Vì cớ sao? Chỗ nương tựa của sầu khổ là tứ đại. Tứ đại gây nên hình thể cũng như bốn con rắn độc. Tuy chung mà không hợp thì làm sao được an ổn? Hơi thở ra chưa trở vào là không thể tin được. Khi ngủ chưa ắt có thức, việc ấy cũng khó tin. Từ khi sanh cho đến lúc già, cái chết lúc nào cũng trình rập bên mình. Thế mà vì mong sống lâu nói rằng không chết, làm sao tin được? Giặc chết rút đao, nắm tên tìm người giết, không có chút lòng thương xót. Người sanh trên đời, cái chết là sức mạnh bậc nhất. Tất cả không có cái gì thắng được sức mạnh của cái chết. Người anh hùng bậc nhất của đời quá khứ không thắng được cái chết. Bậc đại trí trong đời hiện tại cũng không thắng được cái chết. Không thể dùng lời nhỏ nhẹ gian xin được nó, không thể dùng lời khéo léo lừa gạt được nó, cũng không thể giữ giới tinh tấn mà đuổi được nó. Do đó nên biết mạng người tạm bợ không thể trông cậy, chớ có tin chắc rằng ta sẽ sống lâu. Bọn giặc chết thường dẫn người đi, không đợi già rồi mới giết. Như A-la-hán dạy đệ tử bị cái nghĩ không chết não hại rằng: ngươi đã biết chán đời vào đạo, sao lại khởi nghĩ như thế? Này, có người chưa sanh đã chết, có người chết trong khi sanh, có người chết trong lúc còn bú, có người chết sau khi dứt sữa, có người chết lúc còn bé, có người chết trong thời trai tráng, có người chết lúc tuổi già. Trong tất cả thời đều là cảnh của chết. Ví như cây trổ hoa liền rụng, hoặc thành trái mới rụng, có khi chưa chín lại rụng. Thế nên phải gắng sức tinh tấn cầu đạo an ổn, chung ở với bọn giặc dữ không thể tin được. Bọn giặc này như cọp khéo giấu hình có thấy, giặc chết thường tìm giết người. Mọi vật trên thế giới không thật như bọt nước, tại sao đợi già mới lo tu? Ai có thể bảo chứng rằng người già ắt được hành đạo? Ví như cây to đứng dựa vực thẳm, trên bị gió lớn, dưới bị nước sôi bầy rễ. Ai có thể tin được cây này lâu bền? Mạng người cũng vậy, tuy tuổi nhỏ vẫn khó tin. Cha như hạt giống, mẹ như khoảnh ruộng, nhân duyên tội phước đời trước như mưa sương, con người như cây lúa, chết sống như cắt gặt. Những vị thiên tử, nhân dương, trí đức hưởng những thứ vui sướng cao sang, nhưng sao rồi lại rơi vào chỗ tối tăm. Bởi thế nên chớ tin mạng sống mà nói rằng ta ngày nay làm việc này, ngày mai cũng làm việc này. Các thứ chánh quán như thế trừ quan điểm không chết, trước trừ lo nghĩ thô, sau trừ lo nghĩ tế, tâm thanh tịnh liền được chánh đạo, tất cả kiết sự dứt, từ đây được chỗ an ổn, ấy là quả của người xuất gia. Tâm tự tại, ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, không phải trở lại thọ sanh, học rộng, đọc nhiều kinh, khi ấy được quả báo tốt. Khi được như vậy, không nhọc công phá quân Ma Vương, mà được khen ngợi là người dũng sĩ bậc nhất. Bọn giặc phiền não tự lui, tuy không gọi là mạnh, mà hay trừ giặc phiền não, diệt được lửa tam độc, mát mẻ, vui vẻ, trong sạch, gối tay nằm an ổn trong rừng Niết Bàn. Ngọn gió mát thiền định, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi bốn phía thổi đến, đoái nhìn thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong biển tam độc. Cái diệu lực như thế mới gọi là kiện toàn. Thế nên những người tán tâm phải niệm Anapana, học sáu pháp đoạn các thứ lo nghĩ, do đó trước phải học sổ tức. Nếu trong bốn pháp quán bất tịnh, niệm Phật, vân vân cũng trừ được lo nghĩ, vì sao chỉ nói riêng sổ tức? Vì các pháp quán kia chậm rãi nên khó mất, pháp sổ tức mau chóng nên dễ chuyển. Ví như người thả trâu, do trâu khó mất nên sự coi giữ lơ là. Nếu thả dưỡng khỉ, do khỉ dễ mất nên sự coi giữ khích cao. Pháp này cũng như thế, sổ tức chăm chú tâm và số không được một chốc nghĩ việc khác. Nếu có một chốc nghĩ việc khác là số đã lộn mất. Bởi thế nên lúc ban đầu muốn đoạn sự lo nghĩ phải sổ tức. Được pháp sổ tức rồi phải thực hành pháp tùy tức để đoạn các lo nghĩ. 2. Tùy tức, hít hơi vào tới cùng, tâm chỉ duyên theo không đếm một, thở hơi ra đến cùng, tâm duyên theo chớ đếm hai. Ví như người thiếu nợ, chủ nợ đến đòi theo mãi bên lưng không rời. Như thế, suy xét hơi thở vào, trở ra có khác, hơi thở ra, trở vào có khác. Khi ấy biết hơi thở vào khác hơi thở ra, vì hơi thở ra ấm, hơi thở vào lạnh. Hơi thở vào ra chỉ là một. Vì sao? Vì ra rồi trở lại vào. Ví như nước ngậm vào miệng thì ấm, nhổ ra thì lạnh. Lạnh trở ra ấm, ấm trở lại lạnh cũng chỉ là một. Không phải như vậy, do nội tâm động nên có thở ra, ra rồi điền mất, mũi và miệng hít bên ngoài thì có hơi thở vào, vào rồi diệt, cũng không có sắp ra, không có sắp vào. Nơi rúng phát ra hơi thở hình như liên tục, thở ra đến mũi và miệng, ra rồi điền diệt. Ví như hơi trong quả bóng khi mở dây cột ra điền xẹp. Nếu dùng nhân duyên mũi, miệng thổi hơi thở vào, ấy là nhân duyên mới mà sanh. Ví như cái quạt, do các duyên hợp lại nên có gió. Khi ấy biết do nhân duyên nên có hơi thở ra vào. Nó hư dối không thật, sanh diệt vô thường. Suy xét do nhân duyên mũi miệng hít có hơi thở vào, do nhân duyên tâm động có hơi thở ra, mà mê lầm không biết, chấp là hơi thở của ta. Hơi thở là gió, cùng với gió bên ngoài không khác. Đất, nước, lửa, không cũng như thế. Bởi nhân duyên ngũ đại hợp nên có thức sanh. Thức cũng như vậy, không phải là của ta. Ngũ ánh, thập nhị nhập, thập bát giới cũng như thế. Biết như vậy, theo hơi thở ra vào gọi là tùy tức. Đã được pháp tùy tức, phải thực hành pháp chỉ. 3. Pháp chỉ, sổ tùy tâm rất an trụ, ý dừng bên cửa hơi thở để xem nó ra vào. Vì sao phải chỉ? Vì dứt các lo nghĩ, dừng tâm tán động. Khi sổ tức, tùy tức tâm công định vì rất nhiều việc. Chỉ thì tâm nhàn rỗi, ít việc, tâm trụ một chỗ xem hơi thở ra vào. Ví như người gác cửa, đứng bên cửa xem người ra vào, tâm chỉ cũng như vậy. Biết hơi thở khi ra từ rúng đến hông, ngực, cổ, miệng, mũi. Khi vào từ miệng, mũi đến cổ, ngực, hông, rúng. Như vậy buộc tâm một chỗ gọi là chỉ. 4. Pháp quán. Trong pháp chỉ, tâm dừng lại để quan sát. Khi hơi thở vào ngũ ấm sanh diệt khác, khi hơi thở ra ngũ ấm sanh diệt khác. Như thế trừ dẹp loạn tâm, nhất tâm suy xét cho pháp quán được tăng trưởng gọi là quán. 5. Pháp hoàn. Bỏ chủ đứng bên cửa, rời pháp quán thô. Rời pháp quán thô là nhận biết hơi thở vô thường, ấy gọi là chuyển quán. Quán ngũ ấm vô thường cũng niệm sự vô thường ra vào sanh diệt của hơi thở. Thấy hơi thở vào không từ đâu đến, xem hơi thở ra không biết về đâu. Do nhân duyên hòa hợp nên có, nhân duyên ly tán nên không, đó là chuyển quán. 6. Pháp tịnh. Trừ diệt ngũ cái và các phiền não, tuy trước được chỉ quán mà phiền não chưa sạch, tâm còn tạp loạn. Nay pháp tịnh là tâm được thanh tịnh. Pháp quán trước là dị học, tương tự hành đạo niệm hơi thở ra vào, nay là vô lậu đạo. Tương tự hành thiện hữu lậu đạo nên gọi thanh tịnh. Pháp quán trước là một phần thân niệm chỉ, dần dần toàn thân niệm chỉ, kế thọ và tâm niệm chỉ. Trong đó chưa phải thanh tịnh, còn xa đạo vô lậu. Ở đây trong pháp niệm chỉ, quán 16 phần niệm hơi thở ra vào, được pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất, khổ pháp nhẫn cho đến vô học tận trí nên gọi là thanh tịnh. Trong 16 phần là: 1. Phần hơi thở vào có 6 hạnh Anapana. 2. Phần hơi thở ra cũng có 6 hạnh Anapana. 3. Hơi thở dài ngắn, nhất tâm niệm hơi thở vào ra hoặc dài hoặc ngắn. Ví như người có việc kinh sợ, mang đồ nặng đeo núi thì hơi thở lên là hơi thở ngắn. Như người khi làm nhọc được nghỉ thì vui vẻ, và như người bị giam trong khám được thả ra, thế đều là hơi thở dài. Tất cả hơi thở đều nằm hai nơi dài ngắn, thế nên nói hơi thở dài ngắn. Trong phần hơi thở dài ngắn cũng niệm 6 hạnh Anapana. 4. Hơi thở khắp thân. Tưởng hơi thở khắp thân cũng nương hơi thở vào ra. Phải quán hơi thở vào, hơi thở ra khắp các lỗ chân lông trong thân cho đến ngón tay, ngón chân đều thở. Ví như nước đổ xuống cát, hơi thở ra, cảm biết từ chân đến tóc đều thở ra như nước đổ xuống cát. Như quả bóng hơi vô hoặc ra đều khắp, mũi miệng hít hơi vào cũng như thế. 5. Trừ các thân hành, quán hơi thở khắp thân không ngại, như cọng sen dẫn nước, như lưới đánh cá. Lại không riêng mũi, miệng quán hơi thở ra vào, mà tất cả lỗ chân lông và trong chính lỗ, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt, miệng, tiểu, đại cũng thấy hơi thở ra vào. Thế nên biết hơi thở khắp thân trừ các thân hành cũng niệm hơi thở ra vào. 6. Tâm thọ hỷ. Người mới học quán hơi thở, nếu thân nặng nề lười biếng ưa ngủ phải dẹp bỏ đi, dùng pháp quán hơi thở ra vào thân nhẹ nhàng hòa dịu, được thiền định tâm thọ hỷ và trừ tâm nặng nề lười biếng ưa ngủ. Được tâm nhẹ nhàng hòa dịu tùy thiền định tâm thọ hỷ, hơi thở vào thân niệm chỉ xong, hơi thở lưu hành thọ niệm chỉ rồi là được thân niệm chỉ. thật nay lại được thọ niệm chỉ, thật thọ hỷ. 7. Tâm thọ lạc, đã biết thật tướng của thân, muốn biết tướng của tâm và tâm số. Thế nên thọ hỷ niệm hơi thở ra vào, thọ lạc cũng niệm hơi thở ra vào. Vì cái hỷ được tăng trưởng gọi là lạc, tâm mới sanh mừng gọi là hỷ, toàn thân đều mừng là lạc. Lại nữa, cái thọ lạc của sơ thiền, nhị thiền gọi là hỷ, cái thọ lạc của tam thiền gọi là lạc. 8. Thọ các tâm hành, thọ các tâm hành cũng niệm hơi thở ra vào. Các tâm pháp sanh diệt, tâm nhiễm, tâm không nhiễm, tâm tán loạn, tâm thu nhiếp, tâm chánh, tâm tà, các tâm tướng như thế gọi là tâm hành. 9. Tâm khởi mừng, tâm khởi mừng cũng niệm hơi thở ra vào. Cái thọ hỷ trước là tự sanh, không phải do cố tâm phát khởi. Cái này là cố tâm khởi mừng. Vì sao cố tâm khởi mừng? Vì muốn trị hai thứ tâm, tán động và thu nhiếp, nên khởi tâm mới được ra khỏi phiền não. Thế nên niệm pháp cho tâm khởi mừng, nếu tâm không mừng gắn kích động cho nó mừng. 10. Tâm khởi nhiếp, tâm khởi nhiếp cũng niệm hơi thở ra vào. Nếu tâm không định gắn nhiếp phục cho nó định, như trong kinh nói, tâm định là đạo, tâm tán loạn không phải đạo. 11. Tâm khởi giải thoát, tâm khởi giải thoát cũng niệm hơi thở ra vào. Nếu ý không giải thoát, gắn quân tập cho nó giải thoát. Ví như con dê vào lùm cỏ gai bị gai móc, người vì nó gỡ lần lần. Tâm khởi giải thoát các phiền não cột trói cũng như thế. Ấy gọi là tâm niệm chỉ khởi giải thoát. 12. Quán vô thường, quán vô thường cũng niệm hơi thở ra vào. Quán sự sanh diệt vô thường của các pháp rỗng không, không có người và ta. Khi sanh các pháp giả sanh, khi diệt các pháp tạm diệt. Trong ấy không thật có nam nữ, người, kẻo tạo, người thọ. Ấy gọi là pháp quán tùy vô thường. 13. Quán tan hoại, quán pháp hữu vi tan hoại cũng niệm hơi thở ra vào. Các pháp hữu vi có trong hiện tại là do nhân duyên của quá khứ. Nhân duyên hòa hợp thì tụ, nhân duyên tan hoại thì tán. Tùy quán như thế gọi là quán tan hoại. 14. Quán đi dục, quán đi dục cũng niệm hơi thở ra vào. Tâm rời các thứ ràng buộc của tham dục, đó là pháp đệ nhất. Quán như thế gọi là tùy quán đi dục. 15. Quán diệt tận, quán diệt tận cũng niệm hơi thở ra vào. Các khổ kiết sử nơi nơi đều dứt, chỗ này được an ổn, ấy là tùy quán diệt tận. 16. Quán buông bỏ, quán buông bỏ cũng niệm hơi thở ra vào. Các thứ nhiễm ái, phiền não, thân, tâm, ngũ ấm, các pháp hữu vi đều buông bỏ. Chỗ này là an ổn bậc nhất. Quán như thế gọi là tùy quán buông bỏ. 5. Pháp môn trị đẳng phần, phần thứ 5 này là pháp môn trị bệnh đẳng phần. Và người phạm tội trọng mong cầu làm Phật, những người như thế phải dạy họ nhất tâm niệm Phật tâm muội. 1. Quán tượng Phật, nếu người mới tập hành nên dẫn đến trước tượng Phật, hoặc dạy họ tự đến trước tượng Phật, xem cho kỹ những tướng tốt, mỗi tướng rõ ràng, nhất tâm nhớ giữ trở về chỗ yên tịnh, tâm nhãn quán tượng Phật, không cho ý chuyển động, buộc niệm tại tượng Phật, không nghĩ gì khác, có nghĩ phải tu nhiếp về tượng Phật. Nếu hành giả tâm không trụ, thầy phải dạy rằng, ông phải tự trách tâm, do người mà ta mang tội không thể tính kể, chết sống không cùng bao nhiêu sự khổ não đều trải qua, hoặc ở địa ngục uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, hoặc trong súc sanh ăn cỏ, phẫn, đồ dơ nhớp, hoặc sanh ngạ quỷ, chịu khổ, đói khát, hoặc được làm người nghèo cùng nguy khốn, hoặc sanh lên cõi trời mất ngũ dục sầu khổ. Bởi theo ngươi, ta chịu bao nhiêu sự đau đớn nơi thân tâm và vô lượng khổ não. Nay quyết kềm ngươi, ngươi phải theo ta buộc ngươi một chỗ, ta quyết định không bị ngươi làm khổ, mà trở lại chịu mọi sự khổ độc. Xưa ngươi làm khổ ta, nay ta phải làm khổ lại ngươi. Quở trách như vậy mãi thì tâm không tán loạn. Khi ấy liền được tâm nhãn thấy tượng Phật sáng suốt, như hiện mắt thấy không khác. Như thế tâm được trụ, ấy gọi là hành giả mới tập tư duy. 2. Quán sanh thân Phật. Người đang tập hành, sau khi quán tượng Phật thành công, lại phải nghĩ rằng tướng tượng này là ai? Là tướng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ. Như ta nay thấy hình tượng Phật, tượng không lại, ta cũng không đến. Tâm tưởng như thế, liền thấy Đức Phật thời quá khứ, khi mới giáng thần rung động trời đất, có 32 tướng đại nhân. 1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Dưới bàn chân có 1000 khu óc. 3. Ngón chân dài. 4. Gót chân rộng. 5. Kẻ ngón tay, kẻ chân đều có màn lưới mỏng. 6. Mu bàn chân cao, bằng, đẹp. 7. Đùi tròn, giót như đùi nai quý. 8. Đứng thẳng hay tay quá gối. 9. Tướng mã âm tàn. 10. Thân tròn thẳng như cây ni câu lô đà. 11. Mỗi lỗ chân lông đều có một sợi lông. 12. Lông hướng lên và xoay bên phải. 13. Sắc thân hơn vàng ròng. 14. Hào quang tỏa chung quanh thân một trượng. 15. Da mỏng đẹp. 16. Bảy chỗ no đầy. 17. Dưới hai nách bằng đẹp. 18. Phần trên của thân như hình sư tử. 19. Thân rất đẹp đi thẳng. 20. Vai tròn đẹp. 21. 40 cái răng. 22. Răng trắng bằng khít và chân sâu. 23. Bốn răng cửa trắng và lớn. 24. Má vuông như má sư tử. 25. Trong cổ có vị rất ngọt. 26. Lưỡi lớn, rộng, dài và mỏng. 27. Giọng trong, ấm, nghe rất xa. 28. Tiếng thanh như tiếng chim ca lăng tần già. 29. Con mắt trong xanh. 30. Lông mi cứng xanh như lông mi trâu quý. 31. Trên đảnh có nhục kế. 32. Giữa chặng mày có lông trắng đẹp xoay bên phải, lại có 80 tướng đẹp. 1. Vô kiến đảnh. 2. Mũi cao, thẳng, đẹp, lỗ mũi không bày ra. 3. Chân mày như trăng lưỡi liềm, xanh như sắc lưu ly. 4. Lỗ tay đẹp. 5. Thân dẻo chắc như na la diên. 6. Xương mắt nhau như dây xích. 7. Thân khi xoay như tượng dương. 8. Khi đi chân cách đất 4 tấc mà vẫn có dấu. 9. Móng tay như sắc đồng đỏ, mỏng và bóng. 10. Đầu gối tròn đẹp. 11. Thân thanh tịnh. 12. Thân mềm dịu. 13. Thân không cong. 14. Ngón tay dài, tròn, giót. 15. Những nét răng của bàn tay đẹp như bức họa nhiều màu. 16. Mạch sâu không bày. 17. Mắt cá chân sâu không lồi. 18. Thân bóng láng. 19. Thân tự giữ không siêu dẹo. 20. Thân đầy đủ. 21. Dung nghi đầy đủ. 22. Khi đứng vững vàng. 23. Quy dũng khắp cả. 24. Tất cả thích xem. 25. Mặt không dài. 26. Dung mạo một mực, không có sắc xen tạp. 27. Môi đỏ như quả tần bà. 28. Mặt tròn đầy. 29. Giọng nói hùng hậu. 30. Trúng tròn sâu. 31. Lông mọi chỗ đều xoay bên phải. 32. Tay chân đều no tròn. 33. Tay chân được như ý. 34. Những nét răng của tay và chân đều sáng và thẳng. 35. Chỉ tay dài. 36. Chỉ tay liên tục. 37. Tất cả chúng sanh có ác tâm trong thấy đều lộ vẻ hoạt vui. 38. Mặt rộng đặc biệt. 39. Mặt tròn đầy như trăng rằm. 40. Chúng sanh thấy không kinh sợ. 41. Lỗ chân lông bay mùi thơm. 42. Miệng bay mùi thơm. 43. Dung nghi như sư tử. 44. Tiếng hay dừng như tượng dương. 45. Pháp đi như ngỗng chúa. 46. Đầu không tròn không dài, giống trái ma đà la. 47. Phần của tiếng đầy đủ. Tiếng có 60 thứ, Phật đầy đủ. 48. Răng trắng bén. 49. Lông mềm và sạch. 50. Lưỡi lớn và đỏ. 51. Lưỡi mỏng. 52. Lông toàn màu hồng. 53. Con mắt rộng dài. 54. Các lỗ đầy đủ. 55. Tay chân đỏ trắng như sắc hoa sen. 56. Bụng không bày ra. 57. Bụng không lồi lên. 58. Thân không động. 59. Thân nặng. 60. Thân lớn. 61. Thân cao. 62. Tay chân mềm bóng láng. 63. Khi đi chung quanh hào quang sáng ra một trượng. 64. Bình đẳng xem chúng sanh. 65. Không vì sự giáo hóa, không ham đệ tử. 66. Tùy thuận tiếng của chúng sanh không kém thiếu. 67. Tùy tiếng nói của chúng sanh vì thuyết pháp. 68. Ngôn ngữ không ngăn ngại. 69. Phát ra lời thích hợp chúng sanh. 70. Thuyết pháp thứ tự liên tục. 71. Tất cả chúng sanh mắt nhìn kỹ cũng không thể biết hết tướng tốt. 72. Xem không biết nhàm. 73. Tóc dài đẹp. 74. Tóc xoăn đẹp. 75. Tóc không rối. 76. Tóc không trổ. 77. Tóc mềm mại. 78. Tóc xanh như sắc lưu ly. 79. Tóc không ít. 80. Ngực có chữ dạng, tay chân có chữ kiết. Hào quang của Phật sáng suốt chiếu soi vô lượng thế giới. Từ khi mới sanh, bước đi 7 bước thốt ra một câu quan trọng. Khi Ngài xuất gia siêng năng khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ Đề hàng phục ma quân, đến gần sáng thành bậc đẳng chánh giác. Tướng sáng khắp soi cả 10 phương, chư thiên trên không đàn ca, tán hoa, mưa hương, cúng dường. Tất cả chúng sanh đều cung kính không cùng. Ngài thiên đi trong tam giới, chuyển mình nhìn lại như tượng dư xoay, xem xét cây đạo, lần chuyển bánh xe pháp ban đầu. Trời người đều ngộ, lấy đạo tự chứng tiến đến Niết Bàn. Thân Phật như thế cảm pháp vô lượng, chuyên tâm niệm Phật không nghĩ gì khác. Có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Như thế, tâm không loạn động, khi ấy được thấy sắc thân một Đức Phật, hai Đức Phật. Cho đến vô lượng thế giới chư Phật ở 10 phương, do tâm tưởng nên được thấy Phật. 3. Quán pháp thân Phật. Người tập hành đã lâu, đã thấy Phật, cần được nghe thuyết pháp, hoặc tự thưa hỏi, Phật vì thuyết pháp giải quyết các nghi vấn. Đã được Phật nghĩ tưởng, lại phải tưởng nghĩ công đức pháp thân của Phật. Tuệ không lường sâu thẳm, trí rộng không bờ mé, công đức không thể tính kể. Như chư Phật đến, đáng cho nhân thiên cúng dường, khắp biết tất cả, đầy đủ tâm minh, khéo vượt qua, thấu hiểu tất cả thế gian, bậc vô thượng, đại trưởng phu điều phục tất cả, thầy cả trời người, đấng hoàn toàn giác ngộ. Khi ấy lại niệm thần đức của hai Đức Phật, 3, 4, 5 cho đến vô lượng cùng tận cả hư không chư Phật. Trở lại thấy một Đức Phật, hay thấy một Đức Phật quá 10 phương chư Phật, 10 phương chư Phật hiện thành một Đức Phật, hay thấy một sắc biến thành các sắc vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, tùy ý người thích thảy được thấy. Bấy giờ chỉ quán hai việc, thân Phật trong hư không và công đức của Phật, không cho nghĩ gì khác, tâm được tự tại, ý không lăng xăng. Đó là thành tựu niệm Phật tam muội. Hành giả nếu tâm chạy theo ngũ trần, hoặc nhớ 6 việc lo nghĩ, thì phải cố gắng kìm hãm điều phục nó, phải suy nghĩ thế này: thân người khó được, Phật pháp khó gặp, cho nên nói các thứ sáng mặt trời là bậc nhất, các bậc trí tuệ Phật là bậc nhất. Vì sao? Phật thường vì tất cả khởi lòng đại bi, hy sinh đầu, mắt, tủy, não để cứu chúng sanh. Tại sao ta lại phóng tâm không chuyên niệm Phật mà cô phụ ơn nặng của Ngài? Nếu Phật không ra đời thì ai mở lối đến cõi người, cõi trời và Niết Bàn? Nếu có người đem hương hoa cúng dường hoặc lấy xương thịt máu tủy xây tháp cúng dường cũng không bằng người tu hành dùng chánh pháp cúng dường được đến Niết Bàn. Tuy nhiên, người cô phụ ân Phật dù có niệm Phật cũng không được gì. Bởi vậy ta phải chuyên tâm niệm Phật, không quên để báo ân Phật. Huống nữa, niệm Phật sẽ được các thứ tam muội trí tuệ và thành Phật, mà không chuyên tâm niệm Phật sao? Thế nên hành giả thường phải chuyên tâm giữ ý, không cho tán loạn. Đã được thấy Phật, thưa hỏi giải nghi, ấy gọi là niệm Phật tam muội, trừ diệt đẳng phần và các tội trọng.